là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 2 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Trạm Tấu.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2020.
Tỉnh đoàn ra quân tháng thanh niên năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường trung học thông và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh ngay trong ngày đầu trở lại trường học. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3 năm 2020, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và kết quả thực hiện kết luận 486 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phương án sắp xếp công an xã và điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại huyện Trạm Tấu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của trường Trung học phổ thông Trạm Tấu, xã Trạm Tấu và xã Pá Lau. Trường Trung học phổ thông Trạm Tấu hiện có trên 400 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc. Trong đó có 250 học sinh ở nội trú. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường, sau kỳ nghỉ phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã phun tiêu độc khử trùng phòng ở, phòng học, kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ học sinh khi đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, mua sắm ca, bình nước uống riêng cho từng học sinh. Đối với các xã Trạm Tấu và Pá Lau, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được triển khai. Đồng bộ, các tờ rơi đều được in bằng 24 tiếng để giúp cho người dân hiểu và thực hiện tốt công tác phòng chống. Tuy nhiên do điều kiện kinh phí nên nhiều trạm y tế còn thiếu khẩu trang, các trang thiết bị phòng chống dịch. Việc điều động công an chính quy về xã đợt 1 tháng 11 năm 2019, huyện Trạm Tấu đã điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại 3 xã: Túc Đán, Phình Hồ, Làng Nhì. Đợt 2 từ tháng 1 năm 2020 đã điều động công an chính quy tại xã Pá Lau. Phương án bố trí sắp xếp trưởng công an, phó trưởng công an xã thị trấn còn lại, bố trí công tác đối với 3 công chức trưởng công an các xã: Sa Hồ, Hát Lưu, Tà Si Láng đã thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị tỉnh xem xét bố trí công tác đối với 2 trưởng công an xã Pá Hu và thị trấn Trạm Tấu sang công chức xã, giải quyết chế độ thôi việc đối với 3 trưởng công an các xã Bản Công, Bản Mù và Trạm Tấu. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống dịch của các xã và trường Trung học phổ thông Trạm Tấu. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý các địa phương đơn vị không lơ là, mất cảnh giác. Nắm chắc tình hình sức khỏe nhân dân, học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Đồng thời thực hiện tốt biện pháp cách ly nếu có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19. Huyện Trạm Tấu cần chủ động mua sắm trang bị để làm tốt công tác phòng chống dịch. Đánh giá huyện Trạm Tấu đã nghiêm túc thực hiện kết luận 486 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến yêu cầu huyện Trạm Tấu cần lưu ý đến tâm tư nguyện vọng của những cán bộ không đạt tiêu chuẩn để sắp xếp công việc phù hợp. Đối với cán bộ được sắp xếp cần có cam kết hoàn thiện sau khi bổ nhiệm. Huyện cũng cần tận dụng tốt cơ sở vật chất cũ để sửa chữa, cải tạo nhằm đáp ứng nơi làm việc, ăn ở cho đội ngũ công an sau khi tăng cường xuống cơ sở.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm đoàn kết lập công quyết thắng chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, thực hiện và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, đột phá vào những nội dung còn yếu, nội dung mới, tăng cường luyện tập các phương án phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và làm chủ mọi tình huống xảy ra. Phấn đấu kết quả huấn luyện luyện tập 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá giỏi và tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đợt thi đua cao điểm đoàn kết lập công quyết thắng từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 1 2020 với các nội dung chỉ tiêu thi đua, nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ kết quả cao nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. Tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về lịch sử, truyền thống cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất đúng, trúng, nâng cao chất lượng công tác và đời sống bộ đội, tham gia phòng chống hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh. 100% cơ quan đơn vị có ít nhất một công trình hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới trong đợt thi đua. Đại diện các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 và đợt thi đua cao điểm đã đề ra.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa triển khai các hoạt động tháng thanh niên năm 2020 tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Với chủ đề Thanh niên Yên Bái tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, tháng thanh niên năm 2020 sẽ được tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung triển khai một số nội dung cụ thể như tổ chức các hoạt động công trình phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, như công trình thắp sáng đường quê, công trình con đường em đến trường. Cùng với đó, tuổi trẻ trong tỉnh tổ chức đồng loạt ngày Chủ nhật xanh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân như tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hiến máu tình nguyện. Các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh triển khai. Trong ngày đầu ra quân, tuổi trẻ Yên Bái đã tham gia ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2020 để thực hiện 351 công trình phần việc hoạt động, trong đó đã thực hiện bê tông hóa 2,5 km con đường em đến trường, thu gom được trên 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức vệ sinh làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn, hiến trên 200 đơn vị máu.
Huyện đoàn Văn Chấn cũng vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020. Với mục tiêu tổ chức các hoạt động của tháng thanh niên đi vào thực chất với những hoạt động cụ thể, Ban Thường vụ huyện đoàn Văn Chấn đã quán triệt đến các tổ chức cơ sở đoàn triển khai các hoạt động công trình phần việc có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Với tinh thần đó, tại lễ khởi động tháng thanh niên năm 2020 tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, các đoàn viên thanh niên đã tập trung thực hiện công trình con đường em đến trường dài 1,2 km với mong muốn để các em học sinh có thể đến trường thuận lợi. Với chủ đề tháng thanh niên năm nay là Thanh niên Văn Chấn tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, huyện đoàn đã bám sát vào chương trình hành động 123 của huyện ủy, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức đoàn, trong đó tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm về làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, làm nhà nhân ái, thành lập các tổ nhóm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và giúp đỡ các đơn vị trường học. Mỗi tổ chức đoàn có một công trình chào mừng. Cùng với các hoạt động đa dạng trong ngày ra quân, trên cơ sở kế hoạch hoạt động, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, huyện đoàn Văn Chấn đã cụ thể hóa thành các hoạt động gắn với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị. Tháng thanh niên năm 2020 tại huyện Văn Chấn đang sôi nổi diễn ra các hoạt động ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, qua đó cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Ngày 1 tháng 3, đoàn xã Bảo Đáp phối hợp với chi đoàn công an huyện Trấn Yên tổ chức ra quân hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, tham gia giúp đỡ hộ nghèo, cô đơn là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, khó khăn về nhà ở tại thôn Đồng Sâm. Bà Trần Thị Vĩnh là hộ nghèo cô đơn, là người khuyết tật đặc biệt nặng, khó khăn về nhà ở. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Vĩnh, đoàn xã, công an xã Bảo Đáp đã kết nối và quyên góp được hơn 23 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ bà Trần Thị Vĩnh. Tại buổi ra quân, hơn 20 đoàn viên thanh niên của xã Bảo Đáp và chi đoàn công an huyện Trấn Yên cùng đông đảo người dân trong thôn Đồng Sâm đã đóng góp công lao động, đào móng và vận chuyển nguyên vật liệu giúp bà Vĩnh xây nhà ở kiên cố. Trong tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ huyện Trấn Yên triển khai thực hiện 16 công trình cấp huyện và 21 công trình phần việc ở cấp xã, thị trấn. Qua đó, để đoàn viên thanh niên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Trấn Yên, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020 và thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, 26 năm gắn bó với ngành y, đảm trách nhiều công việc chuyên môn khác nhau, song bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái luôn nêu cao tinh thần y đức tận tụy, hết lòng vì người bệnh, được nhân dân tin yêu, đồng nghiệp mến phục. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Văn Chiến qua ghi nhận sau. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp trường đại học y Bách khoa Bắc Thái, bác sĩ Nguyễn Văn Chiến được điều động về công tác tại trung tâm da liễu Sở Y tế Hoàng Liên Sơn. Đến năm 2016, bác sĩ Chiến được phân công giữ chức phó giám đốc trung tâm y tế, chủ tịch công đoàn trung tâm y tế thành phố Yên Bái. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Thực hiện về cái tiêu chí quốc gia giai đoạn 2020 thì chúng tôi đã 17 trên 17 xã phường đã về trước một năm, tức là chúng tôi vượt mức kế hoạch theo cái nghị quyết 144 của tỉnh ủy là chúng tôi có 6 chỉ tiêu, chúng tôi đã hoàn thành được cả 6 chỉ tiêu.
Với lòng yêu nghề, hết lòng vì công việc, bác sĩ Nguyễn Văn Chiến tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học được ngành y tế nghiệm thu và đánh giá cao. Đến nay, nhiều kỹ thuật mới đã được áp dụng, nhờ đó đã nâng cao công tác khám chữa bệnh, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Với vai trò là người phụ trách một số khoa phòng, bác sĩ Nguyễn Văn Chiến luôn tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ y bác sĩ, nhất là các y bác sĩ trẻ mới ra trường trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như rèn luyện y đức. Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Đại Lâm, Phó trưởng khoa Y tế cộng đồng dinh dưỡng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Qua công tác hoạt động về chuyên môn và nhất là đồng nghiệp thì đồng chí luôn tức là hướng dẫn và chỉ bảo khoa làm tốt hoàn thành những cái việc của ban giám đốc giao phó.
Trong suốt 26 năm công tác, dù cương vị nào, bác sĩ Nguyễn Văn Chiến luôn tích cực học hỏi, nâng cao y đức, tận tâm với nghề. Đặc biệt trong hoạt động chuyên môn, ông đã cùng các đồng nghiệp chỉ đạo thực hiện và duy trì tốt tiêu chí quốc gia tại 15 xã phường, hoàn thành đủ tiêu chuẩn công nhận đạt tiêu chí quốc gia. Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, bác sĩ đã cùng với các đoàn viên trong Công đoàn, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động và đạt giải nhì cuộc thi với chủ đề Cơ sở y tế xanh sạch đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Để tiếp tục nâng cao chuyên môn cũng như góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Cố gắng thực hiện để cái thứ nhất là trao dồi cái chuyên môn của chúng tôi càng ngày càng phải nâng lên. Cái thứ hai là vấn đề là với cái tinh thần phục vụ chúng ta phải thay đổi, như chúng tôi có một ý chí là quyết tâm đổi mới sáng tạo để làm sao mà hướng tới sự hài lòng người bệnh.
Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bản thân bác sĩ Nguyễn Văn Chiến còn tích cực tham gia các phong trào của đơn vị, luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung của ngành y tế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, nhiều năm liền bác sĩ Nguyễn Văn Chiến đã được Ủy ban dân tỉnh, Sở Y tế tặng bằng khen, giấy khen về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái về tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng của người thầy thuốc, thực hiện tốt 12 điều y đức và lời dạy của bác, lương y phải như từ mẫu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 2 tháng 3 thông báo tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên hơn 4.000 người. Và Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm virus COVID-SARS-2 nhiều nhất ngoài Trung Quốc đại lục. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, hiện đã có 22 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc. Phần lớn các ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc là Daegu và tỉnh Gyeongsang lân cận. Các thành phố và các tỉnh khác cũng xuất hiện những ca nhiễm mới như là thủ đô Seoul và Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào việc tích cực điều trị cho các trường hợp nặng, chẳng hạn như những bệnh nhân lớn tuổi và có bệnh mãn tính. Hầu hết bệnh nhân sẽ được chăm sóc hỗ trợ để giảm triệu chứng, trong khi những trường hợp nặng có thể phải nhập viện và hỗ trợ tập trung như thở máy. Trong một diễn biến liên quan ngày 1 tháng 3, chính quyền thành phố Seoul đã đệ đơn khiếu nại pháp lý lên công tố viên đề nghị điều tra hình sự đối với giáo chủ phái Tân Thiên Địa, tâm điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Hàn Quốc và 11 người khác về tội cố ý giết người và vi phạm luật kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Giới chức y tế Italia cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại nước này vẫn tiếp tục tăng nhanh trong những ngày qua, đưa Italia trở thành quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất bên ngoài châu Á. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Italia hiện lên tới gần 1.700 người. Ngày 1 tháng 3, nước này ghi nhận thêm 5 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên 34 người, nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, giới chức Tây Ban Nha cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này có liên quan đến đợt bùng phát ở Italia. Còn tại Iran, Bộ Y tế nước này ngày 1 tháng 3 ghi nhận 54 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh là gần 1.000 người. Ngày 2 tháng 3, ứng cử viên Peter Buttigieg đã chấm dứt chiến dịch tranh cử trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Việc từ bỏ cuộc đua ứng cử viên 38 tuổi này trước ngày bầu cử siêu thứ ba được cho là đem lại cơ hội giúp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vượt qua Thượng nghị sĩ Bernie Sanders để trở thành người dẫn đầu cuộc đua. Trong khi đó, chiến thắng của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại bang Bắc Carolina đã giúp ông có sự bứt phá trong cuộc đua chỉ vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu ngày siêu thứ ba diễn ra. Với 48% phiếu ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên Biden đang cao gấp đôi so với người xếp thứ hai là Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders với 20% phiếu ủng hộ. Hơn chục nghìn người Syria đã tập trung ở khu vực biên giới Evron thuộc tỉnh Edim, nằm ở phía bắc Hy Lạp để tìm cách vào nước này, trong khi chính quyền Athens cho biết sẽ ngừng tiếp nhận người di cư trong những tháng tới. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để trấn áp những người di cư. Các cuộc đụng độ giữa người di cư và cảnh sát diễn ra sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho phép những người di cư Syria được tiến sang châu Âu. Động thái của Ankara nhằm gây sức ép buộc châu Âu phải nỗ lực dàn xếp cuộc khủng hoảng di cư. Trong khi đó, ngoài khơi đảo Lesbos thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, người dân đã cố gắng không cho một con tàu di cư cập cảng và một số hành động xô xát đã xảy ra. Ngày 1 tháng 3, truyền thông Cuba đưa tin Bộ Thương mại nước này đã ra quyết định thực hiện kế hoạch dần loại bỏ hệ thống tiền tệ kép, hợp nhất đồng peso và đồng peso chuyển đổi. Theo đó, ngành dịch vụ ăn uống quốc doanh sẽ chỉ được phép nhận đồng tiền peso mà không được thu tiền peso chuyển đổi. Cuba cũng cho biết kế hoạch này sẽ dần được áp dụng mở rộng cho các doanh nghiệp nhà nước khác. Cuba vẫn lưu hành sử dụng hai loại tiền là đồng peso và đồng peso chuyển đổi. Một đồng peso chuyển đổi có thể đổi 24 đồng peso. Chủ tịch Cuba đã thừa nhận việc lưu hành hệ thống tiền tệ kép đang làm suy yếu nền kinh tế của đảo quốc này và cần phải loại bỏ.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài để phòng dịch bệnh COVID-19, hôm nay mùng 2 tháng 3, học sinh trung học phổ thông, học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, trường trung cấp, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh đã trở lại trường học. Các cơ sở giáo dục cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để phòng dịch như trang bị nước rửa tay, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, nước sạch. Trước khi vào lớp, các em học sinh sinh viên tại các nhà trường đều được kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo không có học sinh nào có biểu hiện bệnh lý như là sốt, ho, khó thở. Nhờ làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, công tác tuyên truyền phòng chống dịch qua các trang fanpage của nhà trường, các trang mạng xã hội của nhóm lớp nên hầu hết các em học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đều nắm được diễn biến của dịch và thực hiện đầy đủ các bước phòng dịch cho bản thân, gia đình, trường học cũng như cộng đồng. Do đó, tỷ lệ học sinh sinh viên quay trở lại trường học trong những ngày đầu tiên cơ bản đảm bảo sĩ số. Tất cả các em đều yên tâm và hào hứng khi quay trở lại lớp học. Em Phạm Thị Tú Uyên, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Trong ngày đầu tiên mà chúng em trở lại trường thì tâm trạng của chúng em cũng rất là thoải mái. Ở đó thì trong khi ở nhà thì chúng em cũng đã tìm hiểu về dịch bệnh. Và trước khi đến trường thì chúng em cũng đã tìm hiểu được là về cách phòng tránh bệnh cũng như là cách xử lý khi mà mình mắc những triệu chứng. Sau khi trở lại trường thì chúng em cũng rất yên tâm và bởi vì là các thầy cô đã tổng vệ sinh toàn bộ nhà trường cũng như là khu ký túc xá và lớp học của chúng em rất là sạch sẽ.
Với trên 400 sinh viên ở các khoa lớp, trong ngày đầu tiên đi học, hầu hết sinh viên của các trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đều đến lớp đầy đủ. Qua công tác kiểm tra y tế, nhà trường cũng không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Ở tất cả các lớp học, các em sinh viên đều được giảng viên và cán bộ y tế của nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch, thực hiện các thao tác vệ sinh phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho hay.
Chúng tôi cũng đã chia các nhóm giáo viên để giám sát các em vệ sinh sạch sẽ của ký túc xá, cũng như là trước khi các em đến trường ngày hôm nay thì trong ngày hôm qua thì toàn bộ nhà trường cũng đã huy động tập thể cán bộ giáo viên của trường đến để vệ sinh sạch sẽ tất cả khu giảng đường và các phòng ban. Và đến hôm nay thì theo kế hoạch thì chúng tôi cũng đã phân các nhóm để đến từng phòng học của các em để đo thân nhiệt, phát tờ rơi và cho các em xịt tay khô trước khi vào lớp, cũng như là chuẩn bị khẩu trang cho những em mà có biểu hiện là ho, sốt hay là các biểu hiện có liên quan.
Là trường đặc thù có học sinh ăn ở và học tập nội trú tại trường với 420 em, do đó công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn dịch bệnh trong trường học luôn được trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Toàn bộ khuôn viên nhà trường, lớp học cũng như ký túc xá của học sinh đã được nhà trường phun thuốc khử trùng xong trước một ngày khi học sinh bắt đầu quay trở lại học tập. Ngay trong buổi sáng thứ hai đầu tuần cũng là buổi đi học đầu tiên, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cũng như các trường trung học phổ thông khác trên địa bàn tỉnh đã không tổ chức các hoạt động chào cờ toàn trường. Thay vào đó, các em học sinh đều được triển khai nhiệm vụ học tập cũng như tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 ngay tại lớp học. Cô giáo Hoàng Thị Hằng, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nói:
cũng theo cái công văn chỉ đạo là tránh tập trung nơi đông người và không tập vào những cái chỗ đông thì nhà trường cũng đã cho triển khai cái nội dung chào cờ trên lớp.
Công tác rà soát thực hiện khám sàng lọc về y tế, lập phiếu điều tra dịch tễ đã được nhà trường tiến hành ngay sau khi học sinh trở lại trường. khu ký túc xá, trường lớp học, khuôn viên, bếp ăn tập thể đều được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Các tờ hướng dẫn tuyên truyền nước rửa tay, diệt khuẩn, xà phòng diệt khuẩn đã được đặt ở nhiều vị trí trong trường, phục vụ học sinh thực hiện những nguyên tắc vệ sinh an toàn để phòng chống dịch. Nhân viên y tế của nhà trường cũng tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho các em học sinh 2 lần trên ngày, đồng thời phát khẩu trang miễn phí cho học sinh toàn trường sử dụng khi học trong lớp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Vũ Hải, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Vì các em là ở môi trường, ở tập trung, ở nội trú cho nên là nhà trường rất quan tâm đến cái công tác vệ sinh nơi ở, ký túc xá. Cụ thể là tại các cái phòng ở ký túc xá, nhà trường sẽ cho các em lắp đặt thêm cho các em các cái chậu rửa, bồn rửa và cái thuốc sát trùng. Đồng thời là dán các cái pano áp phích để cho các em thường xuyên để nhắc nhở các em về công tác vệ sinh phòng dịch.
Với phương châm nâng cao ý thức phòng chống dịch, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các điều kiện cần thiết để chủ động phòng chống dịch trong mọi tình huống. Đồng thời khuyến cáo học sinh sinh viên tự theo dõi sức khỏe của mình, hạn chế đến nơi đông người, thực hiện tốt việc vệ sinh tay chân thường xuyên, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp học sinh và phụ huynh yên tâm khi trở lại trường học. Dịch viêm phổi cấp COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới. Tại tỉnh Yên Bái thời điểm này chưa xuất hiện dịch. Tuy nhiên, việc tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe đề kháng, tránh đến những nơi đông người, chủ động đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên sẽ là biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch hiệu quả nhất.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Rạng sáng nay đã diễn ra trận siêu kinh điển giữa Real và Barca trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Trong hiệp 1, chính đội khách Barca mới là những người sở hữu nhiều cơ hội hơn. Sang hiệp 2, những sự điều chỉnh về lối chơi của huấn luyện viên Zidane đã phát huy hiệu quả. Thế trận của Barca không còn áp đảo như hiệp 1 khi các cầu thủ Real tạo áp lực lớn hơn lên các tiền vệ đội khách. Cuối cùng, sau những tình huống tấn công không biết mệt mỏi, Real cũng có bàn mở tỷ số. Vinicius Junior tung ra cú sút ở góc khá hẹp mang lại lợi thế dẫn trước cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, Barca dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Họ thậm chí còn bị thủng lưới thêm một lần nữa khi cầu thủ Diaz lập công chỉ vài phút sau khi được tung vào sân ở phút 90+1. Thắng chung cuộc 2-0, Real vượt qua Barca để dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Họ đang có 56 điểm sau 26 vòng đã đấu, hơn Barca đúng 1 điểm. Với thắng lợi 2-1 trước Aston Villa, Manchester City đã giành thắng lợi trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Chỉ cần tới 20 phút để chân sút người Argentina chứng tỏ tầm quan trọng của mình với bàn thắng mở tỷ số cho Manchester City. Ở những phút sau đó, Man City chơi lấn lướt hoàn toàn và Rodrigo tận dụng thành công tình huống đá phạt của Gündoğan mang về bàn nâng tỷ số cho Manchester City. Trước khi hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ Aston Villa bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số do công của Samatta. Trong hiệp 2, cả hai đội đều có rất nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được và 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng nghiêng về phía các cầu thủ Manchester City. Thắng lợi trước Aston Villa, Manchester City đã có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Cúp Liên đoàn Anh. Tại vòng 28 ngoại hạng Anh, Everton và MU đã tạo ra một trận đấu vô cùng kịch tính và chỉ có VAR mới giúp đội khách ra về với 1 điểm. Ngay ở phút thứ 3, thủ thành De Gea bất cần phát bóng trúng chân Calvert-Lewin khiến bóng đổi hướng đi thẳng về khung thành đội nhà. Phút 31, từ pha cướp bóng giữa sân, Fernandes tung cú đá quyết đoán ở cự ly 30m hạ gục Pickford, quân bình tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2 tiếp tục là thế trận đôi công được đôi bên tạo ra. Thời gian càng trôi về cuối, hai đội càng để cao đội hình hòng kiếm chọn 3 điểm. Tưởng như 3 điểm đã đến với Everton khi Richarlison sút tung lưới De Gea ở phút 90+2. Tuy nhiên, sau khi tham khảo trợ lý trọng tài và công nghệ VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng này do có một cầu thủ của đội chủ nhà ở vào thế việt vị. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với 1 điểm có được, MU vẫn dậm chân tại vị trí số 5, cách Chelsea 3 điểm. Trong một ngày thi đấu chói sáng, hàng công của Wolverhampton đã giúp đội nhà có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Tottenham ngay tại sân nhà. Phút 13, Berwick đã có mặt đúng chỗ để bóng mở điểm cho đội nhà. Phút 27, hàng thủ của Tottenham phá bóng không dứt khoát, giúp Doherty có bàn gỡ hòa cho Wolverhampton. Tận dụng tình huống có bóng ở hành lang phải, hậu vệ Sergei Aurier đặt lòng chuẩn xác, giúp đội nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước. Phút 57, sau nỗ lực đi bóng của mãnh thú Traoré, tiền đạo Jota có cơ hội điểm bóng cận thành không thể thuận lợi hơn, quân bình tỷ số cho Wolverhampton. Chưa dừng lại ở đó, phút 73, tiền đạo chủ lực Jimenez tận dụng rất tốt pha phản công thần tốc của đội khách với một pha xử lý bình tĩnh, dứt điểm, cháy lưới Gazzaniga. Thua trận ngay trên sân nhà, Mourinho và các học trò đã bị chính đối thủ Wolverhampton vượt qua trên bảng xếp hạng.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng cao đêm và sáng rét đậm, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.